mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Sự Thánh Sạch Trong Thân Xác, tức là lẽ đạo sống thánh sạch trong chính thân thể mình trước mặt Đức Chúa Trời và nhận biết rõ ràng cách áp dụng những lẽ thật ấy vào đời sống hàng ngày để đẹp lòng Ngài. Hôm nay chúng ta tiếp tục với bài 4, Áp dụng đời sống thánh sạch, phần 2. Kinh Thánh nền tảng cho chủ đề trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 6, câu 12 đến câu 20. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục suy ngẫm về chủ đề thân xác thánh sạch, tức là lẽ đạo sống thánh sạch trong thân thể mình trước mặt Đức Chúa Trời. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh Cô-rinh-tô nhất, đoạn 6, từ câu 12 đến câu 20 và cùng theo dõi. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia. Nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bèn là vì Chúa, và Chúa vì thân thể, và Đức Chúa Trời là đấng đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa. Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Chúa cứu thế sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Chúa cứu thế mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đĩ thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng, hai người sẽ đồng nên một thịt, còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài. Hãy tránh sự dâm dục, mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể, nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Tuần trước, sau khi Phao-lô đã thiết lập nguyên tắc nền tảng rằng thân thể là vì Chúa và mang giá trị đời đời, thì ông đi sâu hơn nữa. Trong câu 15, ông nói, anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là chi thể của Chúa cứu thế sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Chúa cứu thế mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Tại đây, Phao-lô bày tỏ một lẽ đạo vô cùng căn bản nhưng cũng hết sức sâu nhiệm. Thân thể của chúng ta đã được hiệp một với Chúa cứu thế. Đây chính là lẽ đạo trung tâm của sự cứu rỗi. Khi chúng ta được cứu bởi đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, tin Ngài là ai và tin công việc Ngài đã hoàn tất trên thập tự giá vì chúng ta và cho chúng ta. Bởi đức tin, chúng ta được đặt vào trong mối hiệp một với Ngài, trong sự chết và sự sống lại của Ngài. Trong vị thế đó, Đức Chúa Trời nhìn nhận chúng ta là những người ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Ngài ban cho chúng ta sự công chính của Chúa Giê-xu, ban cho chúng ta sự xưng công bình, sự nên thánh, và kể như chúng ta đã làm chọn luật pháp trong Chúa cứu thế Giê-xu. Vì vậy, không còn sự đoán phạt nào trên chúng ta nữa. Sự hiệp một với Chúa cứu thế Giê-xu là nền tảng của đức tin và đời sống Cơ Đốc. Chúng ta công bố lẽ thật này cách công khai khi chịu phép báp tem. Phép báp tem là lời tuyên xưng rằng chúng ta đã hiệp một với Chúa, chết với Ngài đối với tội lỗi, đối với bản chất cũ, đối với mối liên hệ với thế gian, và sống lại với Ngài trong sự sống mới, bản chất mới và mục đích mới. Sách Roma chương 6, câu 4 câu 5 nói rõ. Vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, cầu cho Chúa cứu thế nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta đã được làm một cùng Ngài trong sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ được làm một cùng Ngài trong sự sống lại giống như vậy. Đây là một sự bảo đảm chắc chắn, thân thể và đời sống của chúng ta đã được kết hợp cách mầu nhiệm với thân thể của Chúa cứu thế. Trong sự gắn bó thuộc linh đó, chúng ta trở nên chi thể của thân thể Ngài, tức là hội thánh, và hội thánh chính là sự hiện diện của Chúa cứu thế trên đất này. Nghĩa là Sự hiệp một với Chúa không chỉ là một kinh nghiệm thuộc linh trừu tượng, mà còn liên hệ trực tiếp đến thân thể của chúng ta. Chúng ta được hiệp một với Chúa trong tâm linh, và đồng thời thân thể chúng ta cũng thuộc về thân thể của Chúa cứu thế. Sách Roma chương 6 từ câu 8 đến câu 11 chép rằng, vậy nếu chúng ta đã chết cùng với Chúa cứu thế, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. Vì biết rằng Chúa cứu thế đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả. Còn như Ngài sống, là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi, nhưng sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu. Điều đó có nghĩa là chúng ta không còn sống cho chính mình nữa. Như Phao-lô nói trong Ga-la-ti chương 2, câu 20. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa cứu thế, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Chính từ nền tảng này, Phao-lô nhấn mạnh đến sự hiệp một của thân thể. Ông nói, anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Chúa cứu thế sao, nghĩa là thân thể chúng ta thuộc về Chúa, và chúng ta là chi thể trong thân thể của Ngài. Điều này Kinh Thánh dạy rất rõ. Roma đoạn 12 cho biết rằng, chúng ta là nhiều chi thể, nhưng hiệp nên một thân trong Chúa cứu thế. Và Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu 27 khẳng định, vả, anh em là thân của Chúa cứu thế, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 23 nói rằng, Chúa cứu thế là đầu của hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Chúng ta thuộc về hội thánh, tức là thuộc về thân thể của Chúa. Vậy thì Phao-lô đang nói điều gì? Ông đang lập luận điều gì ở đây? Ông lập luận rất rõ ràng khi đặt câu hỏi, anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Chúa cứu thế sao? Nghĩa là anh em hiểu rõ điều này, phải không? Đây là lẽ thật, rằng chúng ta đã được hiệp nhất với Chúa, được nối kết với Chúa, không chỉ trong phương diện tâm linh, mà còn trong phương diện thân thể, trong thực tại vật chất của đời sống này. Và vì vậy, Phao-lô đặt ra câu hỏi kế tiếp. Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Chúa cứu thế, mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Khi chúng ta phạm tội trong thân xác, khi chúng ta sử dụng thân thể mình sai chật, thì trong hành vi kết hợp thân xác, chúng ta thật sự nối kết thân thể mình với đối tượng đó. Trong bối cảnh của Cô-rinh-tô, đó là việc kết hợp với gái mại dâm, thậm chí là những người hành nghề mại dâm trong các đền thờ ngoại giáo. Phao-lô nói rằng, nếu anh em đem thân thể mình kết hợp với điếm đĩ, thì anh em có nhớ rằng thân thể đó vốn là chi thể đã được hiệp một với Chúa hay không? Khi anh em hiệp một với Chúa, thì sự hiệp một đó nối kết thân thể anh em với thân thể của Chúa là hội thánh. Bây giờ, nếu anh em lấy thân thể mình đi hiệp một với điếm đĩ, thì anh em đang làm gì với Chúa? Anh em đang đem chính thân thể của Chúa vào trong sự phạm tội đối với Ngài. Đó là điều Phao-lô đang trình bày, một vấn đề bất khả thi, một điều không thể chấp nhận được. Khi ông nói đến đây, ông không chỉ lý luận mà còn bày tỏ sự kinh hoàng sâu sắc. Ông không thể tưởng tượng nổi rằng một điều như vậy lại có thể xảy ra. Thế nhưng, đó lại là một thực tế đang xảy ra. Vì vậy ông nói, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Cụm từ này mang ý nghĩa, không bao giờ, ngàn lần không bao giờ. Đây là một sự phủ nhận tuyệt đối, được thốt ra khi đối diện với điều gì đó quá kinh khủng, quá vượt khỏi sức chịu đựng của lương tâm thuộc linh. Nghĩa là, điều đó đang xảy ra, nhưng nó quá khủng khiếp đến mức không thể chấp nhận được. Phao-lô nhấn mạnh rằng, khi chúng ta phạm tội trong thân xác, thì rõ ràng chúng ta phạm tội với chính thân thể mình. Nhưng điều nghiêm trọng hơn là, thân thể này đã được hiệp một với Chúa, đã thuộc về thân thể của Chúa là hội thánh. Vì vậy, khi chúng ta phạm tội, chúng ta không chỉ kéo chính mình vào tội lỗi, mà còn đem thân thể của Chúa vào trong sự phạm tội chung với mình. Vì vậy, chúng ta cần dừng lại và hiểu cho đúng vấn đề. Đây không chỉ là chuyện đồ ăn là vì bụng, bụng là vì đồ ăn. Đây không đơn thuần là nhu cầu của thân xác, để rồi tôi chỉ giải quyết ở mức độ thân xác. Ông nói rằng anh em không hiểu đúng về thân xác, vì thân xác là vấn đề liên quan đến đời đời. Chính vì tính chất đời đời đó mà anh em được ban cho thân thể, với mục đích là để sống cho Chúa, sống vì Chúa, và sống cho sự vinh hiển của Chúa trong đời này cũng như trong đời sau. Không phải chỉ là một mục đích tạm thời, thân thể mà anh em được ban cho hiện nay đã được nối kết với chính thân thể của Chúa, trở thành một phần trong thân thể Ngài, là chi thể của Chúa cứu thế. Vì vậy, những gì anh em làm là anh em làm qua chi thể của Chúa và trong sự nối kết với chi thể của Chúa. Cho nên, khi anh em phạm tội tà dâm, khi anh em phạm tội trong xác thịt, khi anh em sử dụng thân thể mình một cách sai chật trong sự ân ái, thì anh em đang sử dụng thân thể của Chúa một cách sai chật. Anh em đem thân thể của Chúa vào trong chính sự tội lỗi của mình. Vì thế, ông đặt câu hỏi, anh em có nghĩ đó là điều nên làm hay không? Đây là một câu hỏi vặn, một câu hỏi khiến người nghe không thể trả lời là nên. Ông hỏi rằng, vậy thì có nên lấy chi thể của Chúa Cứu Thế mà làm thành chi thể của gái điếm hay không? Chỉ nghe câu hỏi đó thôi là chúng ta đã giật mình, vì làm sao một chuyện như vậy có thể xảy ra được? Thế nhưng ông nói rằng, mỗi lần anh em đi đến với gái điếm, mỗi lần anh em làm điều đó, thì chính là việc anh em đang làm. Anh em đem thân thể của Chúa vào trong đền thờ của tà thần, đem thân thể của Chúa vào trong sự sử dụng sai trật thân thể Chúa cho công việc phạm tội của chính mình. Ngày nay, chúng ta có thể không đi vào những nơi của gái mại dâm hay các đền thờ ngoại bang như bối cảnh lúc bấy giờ. Nhưng sứ đồ Phao-lô nói rõ rằng, khi anh em phạm tội tà dâm, khi anh em sử dụng thân xác mình một cách sai trật, thì anh em cũng đang đem chính thân thể của Chúa vào trong công việc sai trật mà anh em làm. Anh em nghĩ điều đó có xứng đáng với Chúa không? Anh em nghĩ Chúa cảm thấy thế nào khi anh em động chạm đến Ngài, xúc phạm đến Ngài một cách nghiêm trọng như vậy? Và đó chính là lý do tại sao chúng ta cần hiểu rằng, nguyên tắc sống thanh sạch để thân xác không thể đặt trên giá trị cá nhân của mình. Nếu chỉ dựa trên giá trị cá nhân, thì người ta có thể nói, bụng vì đồ ăn vì bụng, tôi cô đơn, tôi có nhu cầu, tôi có hoàn cảnh, tôi gặp cơ hội, và có thể biện minh đủ mọi lý do. Nhưng điều mà chúng ta thường quên là, thân thể này đã được kêu gọi cho mục đích đời đời. Thân thể này đã được biệt riêng cho Chúa và vì Chúa. Thân thể này đã được hiệp một với Chúa. Vì vậy, tất cả những gì được thực hiện trong thân thể này là được thực hiện chung với Chúa và với thân thể của Ngài. Anh em hãy suy nghĩ kỹ rồi tự trả lời. Chúa sử dụng chúng ta cho công việc của Ngài. Chúa sử dụng tay chân của chúng ta để hầu việc Chúa. Chúa sử dụng bước chân của chúng ta để đem tin lành đi khắp nơi. Kinh Thánh cho thấy rằng khi Chúa sử dụng chúng ta, Ngài sử dụng chính thân thể mà Ngài đã ban cho chúng ta. Giờ đây, chúng ta hiểu thêm rằng thân thể ấy đã được hiệp một với Chúa, nghĩa là Chúa đồng hành với chúng ta, đồng sống với chúng ta. Sự sống của Chúa được ban cho chúng ta, sống trong chúng ta và sống qua chúng ta. Vì vậy, tất cả những gì chúng ta làm với thân thể này đều phải được hiểu là chúng ta đang làm chung với Chúa và làm trong sự hiệp một với Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng phải hiểu rằng khi chúng ta phạm tội bằng thân thể này, thì chúng ta đang đem Chúa vào trong một hoàn cảnh không thể tưởng tượng được. Cho nên, khi chúng ta nói rằng có nỡ nào làm điều đó với Chúa, thì chúng ta cần hiểu rõ lý do vì sao chúng ta tránh tội lỗi trong thân xác. Chúng ta không tránh tội lỗi chỉ vì sợ tổn hại cho bản thân mình, sợ thua thiệt, sợ đau khổ, sợ bị trói buộc hay làm nô lệ cho tội lỗi. Những điều đó có thể đúng, nhưng điều cốt lõi mà chúng ta phải hiểu là chúng ta đã được hiệp một với Chúa. Và khi tội lỗi của chúng ta kéo Chúa vào trong sự tham dự đó, thì chúng ta không thể chấp nhận một tình trạng làm cho Chúa bị ô nhục và bị xúc phạm như vậy. Vì thế, chúng ta phải tránh tội lỗi. Vậy thì tránh như thế nào? Sứ đồ Phao-lô nói trong câu 16, anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đĩ, thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng, hai người sẽ đồng nên một thịt, còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài. Vì vậy, ông kết luận, hãy tránh sự dâm dục, mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể, nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Ở đây, sứ đồ Phao-lô giải thích rằng, khi chúng ta kết hiệp với gái điếm, thì chúng ta trở nên một xác với nó. Trong sự nối kết thân thể đó, chúng ta trở nên một với người ấy. Vì sao? Vì đó chính là phương tiện và trật tự mà Đức Chúa Trời đã thiết lập trong sự hiệp một. Sự hiệp một ấy vốn được Chúa ban cho hôn nhân, để bày tỏ sự hiệp nhất mà Ngài muốn ban phước. Trong sự hiệp nhất đó, Chúa cũng bày tỏ mối quan hệ hiệp một giữa Chúa Cứu Thế và Hội Thánh. Nhưng khi chúng ta sử dụng sai trật, thì chúng ta đem thân thể đã hiệp một với Chúa đi kết hiệp với gái điếm. Điều đó là một điều bất khả thi. Vậy chúng ta phải làm gì? Hãy tránh sự dâm dục. Chúng ta phải trốn chạy sự dâm dục. Ở đây, Phao-lô dùng từ trốn chạy, nghĩa là khi đối diện với sự cám dỗ liên quan đến thân thể. Chúng ta không ngồi lại để phân tích có nên hay không, có nên tiếp tục hay dừng lại, có nên giải quyết theo cách nào. Ông nói rằng hãy chạy, chạy một cách dứt khoát và chạy thật xa khỏi điều đó. Kinh Thánh dạy rằng chúng ta phải tránh sự cám dỗ, phải chạy ra xa khỏi nó. Vì Phao-lô nói rằng những tội lỗi khác thì còn ở ngoài thân thể, nhưng việc buông mình vào sự gian dâm thì phạm đến chính thân thể mình. Sự phạm tội liên quan đến thân thể, sự phạm tội gian dâm trong việc sử dụng thân thể sai trật, không phải là loại tội được gọi là nặng nhất hay kinh khủng nhất, nhưng nó là một loại tội có hậu quả, đặc thù. Tất cả những tội lỗi khác mà chúng ta phạm đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống chúng ta. Tuy nhiên, chúng không chạm đến chiều sâu của con người chúng ta theo cách mà tội lỗi liên quan đến thân thể chạm đến. Sự phạm tội về thân xác là một sự kết hợp thân thể với một đối tượng khác, và sự kết hợp đó tạo ra một mối nối kết kéo dài. Vì vậy, khi chúng ta phạm tội trong thân xác, nó để lại một hậu quả đặc thù mà chỉ tội lỗi liên quan đến thân thể mới có. Những tội lỗi khác cũng đem đến sự hủy hoại, nhưng không tạo nên chiều sâu nối kết của hai thân thể, hai đời sống, hai tâm hồn như tội lỗi trong lĩnh vực thân xác. Sứ đồ Phao-lô đặt câu hỏi, anh em có hiểu điều đó không? Khi chúng ta phạm những tội khác, thì những tội ấy còn ở ngoài thân thể. Nhưng khi buông mình vào sự gian dâm, thì chúng ta phạm đến chính thân thể mình. Thân thể này đã được tạo dựng vì Chúa và cho mục đích của Chúa. Thân thể này đã được hiệp một với Chúa. Vì vậy, khi chúng ta phạm tội trong thân thể, chúng ta không chỉ phạm đến thân thể của chính mình, mà còn phạm đến thân thể của Chúa, phạm đến sự hiệp một mà Chúa ban cho trong hôn nhân, đồng thời phạm đến sự hiệp một mà chúng ta có trong sự cứu rỗi đối với Chúa. Chiều sâu của tội lỗi này và mức độ hủy hoại của nó kinh khủng đến mức khiến chúng ta phải hiểu rằng chúng ta không thể tiếp tục ở trong tình trạng đó. Chúng ta phải giải quyết cách nhanh chóng và phải giải quyết trong sự nhận biết Chúa. Sau đó, Phao-lô nói thêm một điều nữa. Lý do chúng ta không thể tiếp tục trong sự phạm tội liên quan đến thân xác là vì thân thể của chúng ta được dành cho sự thờ phượng Chúa. Ông nói, anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời sao? Và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Ở đây, Phao-lô đi thêm một bước nữa, nhưng vẫn theo cùng một hướng lập luận. Ông cho thấy rằng, chúng ta đã được ban cho một thân thể có giá trị đời đời, để sống cho Chúa, phục vụ Chúa và hầu việc Chúa, trong sự kêu gọi thánh mà Chúa dành cho chúng ta. Thân thể này đã được hiệp một với Chúa, vì vậy, những gì chúng ta làm trong thân thể này, hoặc là đem sự vinh hiển đến cho Chúa, hoặc là đem sự ô uế kinh khủng, khi chúng ta kéo Chúa vào trong hoàn cảnh tội lỗi của chính mình. Giờ đây, ông nhấn mạnh thêm rằng thân thể là để thờ phượng Chúa. Và tại đây, ông đưa ra ba điểm cần đặc biệt chú ý. Thứ nhất, thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh. Thứ hai, Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận từ Đức Chúa Trời. Thứ ba, anh em không thuộc về chính mình nữa, vì anh em đã được chuộc bằng một giá rất cao. Vì vậy, Phao-lô đưa ra một lập luận kết thúc trong việc giải quyết vấn đề tội lỗi liên quan đến thân xác. Tội lỗi của thân xác không chỉ liên quan đến chúng ta, mà còn trực tiếp xúc phạm đến chính Đức Thánh Linh đang ngự trong chúng ta. Và không phải chỉ là đụng đến chính Đức Thánh Linh, mà còn đụng đến thân thể của chúng ta, thân thể đã được biệt riêng để làm đền thờ của Đức Thánh Linh, là đấng được ban cho chúng ta. Nghĩa là khi chúng ta được cứu, chúng ta được ban cho Đức Thánh Linh ngự trong thân thể mình. Và không phải chỉ là sự hiện diện đơn thuần, nhưng vì Đức Thánh Linh ở trong thân thể chúng ta, nên chính thân thể chúng ta trở nên đền thờ của Đức Chúa Trời, đền thờ của Đức Thánh Linh. Ở đây, Đức Thánh Linh không phải là đấng mà chúng ta tự tìm kiếm, tự khám phá hay tự đeo đuổi, nhưng là sự ban cho từ chính Đức Chúa Trời. Nghĩa là điều tốt nhất, điều quý giá nhất, điều đời đời mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chính là Đức Thánh Linh đang ngự trong chúng ta, trong thân thể của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nói rằng điều này không phải vì lý do nào khác, nhưng vì thân thể này không còn thuộc về chúng ta nữa. Vì chúng ta đã không tự mua lấy thân thể mình, cũng không tự trả giá cho thân thể mình. Vậy thân thể này được mua bằng cách nào? Ông nói rằng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Giá đó là gì? Trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 18 đến câu 19, Kinh Thánh nói rõ rằng, vì biết rằng, chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng, mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không gia chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu Chúa cứu thế, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít. Đó là giá mà Chúa Giê-xu đã trả để mua thân thể của chúng ta, để thân thể đó thuộc về Ngài, để Đức Thánh Linh có thể ngự trong thân thể ấy như một đền thờ. Vì vậy, Kinh Thánh khẳng định rất rõ rằng thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh. Ê-phê-sô đoạn 2 nói rằng, anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Chúa cứu thế Giê-xu là đá góc nhà. Cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Phi-e-rơ nhất đoạn 2 cũng dạy cùng một lẽ thật. Hãy đến gần Ngài, là hòn đá sống, bị người ta loại ra, song được chọn bạc ví trước mặt Đức Chúa Trời. Và anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ Chúa cứu thế Giê-xu mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Trong đoạn 6 của Cô-rinh-tô nhất, sứ đồ Phao-lô đang nói về phương diện cá nhân. Ông dạy rằng không chỉ cộng đồng hội thánh là đền thờ của Chúa, mà mỗi cá nhân chúng ta cũng là đền thờ của Chúa. Vì Đức Chúa Trời ngự trong từng cá nhân, nên thân thể mỗi người là đền thờ của Chúa. Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 16 nói rằng, anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Nếu ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, và chính anh em là đền thờ đó. Chính anh em là đền thờ của Chúa, Chúa đang ngự trong anh em. Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 cũng nhắc lại lẽ thật này, chúng ta không thể hiệp đền thờ của Đức Chúa Trời với hình tượng tà thần, vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. Đức Chúa Trời phán rằng, Ngài sẽ ở giữa họ, đi lại giữa họ, làm Đức Chúa Trời của họ, và họ sẽ là dân Ngài. Nếu như vậy, thì làm sao chúng ta có thể đem đền thờ của Chúa mà nối kết với hình tượng tà thần được? Ở đây, lập luận của sứ đồ Phao-lô về tội lỗi liên quan đến việc sử dụng thân xác sai trật rất mạnh mẽ. Ông nói rằng khi chúng ta phạm tội trong thân xác, thì chúng ta phạm tội với chính đền thờ của Đức Thánh Linh. Để hiểu rõ hơn, hãy tưởng tượng rằng trong giờ nhóm thờ phượng, khi chúng ta đang cùng nhau nhóm lại trong nhà thờ, mà có người nói rằng, bây giờ tôi muốn phạm tội gian dâm ngay trong nhà thờ, ngay trước mặt mọi người, ngay trong giờ thờ phượng. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy kinh khủng, không thể chấp nhận, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Phao-lô nói rằng khi chúng ta phạm tội gian dâm với thân thể mình, thì thực chất cũng là như vậy. Có thể không ai thấy, không ai biết, nhưng Đức Thánh Linh thấy, Đức Thánh Linh biết. Đức Thánh Linh đang ngự trong đền thờ đó, và chúng ta dùng chính đền thờ của Chúa để thực hiện hành vi sai trật, xúc phạm đến sự thánh khiết của Ngài. Vì vậy, khi anh em phạm tội gian dâm, khi anh em sử dụng thân thể mình cách sai trật, thì anh em đang sử dụng đền thờ của Chúa cách sai trật, đang coi thường sự hiện diện của Đức Thánh Linh, đang làm điều đó ngay trước mặt Đức Thánh Linh, biến nơi thờ phượng Chúa thành nơi phạm tội. Anh em phải biết rằng Đức Thánh Linh là đấng được ban cho, không phải là đấng mà anh em tự tìm kiếm. Đức Chúa Trời đã ban chính Đức Thánh Linh cho anh em. Đây là điều tốt nhất mà Đức Chúa Trời có thể ban cho, chính Ngài, chính ba ngôi Đức Chúa Trời trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Anh em không còn thuộc về chính mình nữa, Chúa đã mua chuộc thân thể anh em bằng giá cao, bằng chính huyết báu của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bây giờ, khi anh em đứng trong sự thờ phượng Chúa, dùng chính đền thờ của Chúa để phạm tội trước mặt Chúa, thì anh em có thể tưởng tượng đó là điều nên làm hay không? Chúng ta biết câu trả lời, nhưng vấn đề là làm thế nào để chúng ta dừng lại đời sống sai trật của mình? Sứ đồ Phao-lô nói rằng không phải bằng nỗ lực riêng, không phải bằng khả năng cá nhân để vượt qua tư tưởng, bụng vì đồ ăn vì bụng. Anh em có thể viện dẫn nhu cầu, hoàn cảnh, lý do cá nhân, nhưng anh em phải hiểu sâu hơn. Đó là vì anh em yêu kính Chúa Giê-xu, vì anh em tôn thờ Chúa Giê-xu, và vì anh em biết mục đích mà Chúa kêu gọi anh em là để thuộc về Ngài. Thân thể của anh em được ban cho để được sử dụng cho Chúa. Anh em được hiệp một với Chúa. Và những gì anh em làm trong thân thể mình là làm chung với Chúa, là sử dụng chính thân thể của Chúa. Thêm nữa, anh em đang làm mọi điều ấy ngay trong đền thờ của Chúa, trước sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Vì vậy, anh em phải hiểu điều này trước khi phạm tội gian dâm, trước khi sử dụng thân thể mình cách sai trật, trước khi biện minh rằng mình có nhu cầu, có hoàn cảnh đặc biệt, có những lý do chính đáng. Anh em có thể nói tất cả những điều đó, giống như lập luận, bụng vì đồ ăn vì bụng. Nhưng lẽ thật là anh em có một thân thể được tạo dựng cho Chúa, được hiệp một với Chúa, được kêu gọi để thờ phượng Chúa. Và với lẽ thật đó, anh em cần phải suy nghĩ mình nên sống như thế nào. Sứ đồ Phao-lô nói trong Roma đoạn 12 rằng, vậy, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em, hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Anh em, trong sự thương xót của Đức Chúa Trời, hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Ở đây, sứ đồ Phao-lô nói rằng, vị thế của anh em là đã được chuộc bằng giá cao rồi. Chữ, vậy, ở đây có ý nghĩa là điều đó đã hoàn tất rồi, đã xong rồi. Ông đang thúc giục một hành động dứt khoát, tức thì. Và khi ông nói, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời, như một quyết định cần được đưa ra ngay lập tức. Anh em đến một chỗ mà anh em phải quyết định, và quyết định đó phải rõ ràng, nhanh chóng, không do dự. Đấy không phải là chuyện để cân nhắc lâu dài, khi anh em đã hiểu vấn đề rồi thì sứ đồ Phao-lô hỏi lại. Anh em há chẳng biết sao? Câu hỏi này ông lặp đi lặp lại nhiều lần trong đoạn kinh thánh này. Trước kia anh em chưa biết, nhưng bây giờ anh em biết rồi. Anh em biết rằng thân thể là vì Chúa, thân thể được hiệp một với Chúa, thân thể được dành cho sự thờ phượng Chúa. Vậy thì làm sao anh em còn có thể tiếp tục sống trong sự sai trật của thân thể được nữa? Khi đã biết điều đó rồi, thì phải hành động ngay, phải giải quyết ngay, phải dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta phải thành thật nhìn nhận rằng, chúng ta thường xuyên sai chật, đặc biệt là trong vấn đề thân xác. Vậy khi đối diện với lẽ thật này, chúng ta phải làm gì? Chúng ta chạy đến với thập tự giá của Chúa, ở đó có sự tha thứ, có sự chữa lành, có sự trông cậy, có sự phục hồi. Nếu có ai trong chúng ta là người chưa biết Chúa, nghe những điều này và nhìn vào đời sống mình, thấy rằng đời sống mình sai chật, không có cách nào giải quyết, không có quyền năng nào để thắng hơn, thì hãy chạy đến với thập tự giá của Chúa Giê-xu, nhận lấy sự cứu rỗi và quyền năng được ban cho cách dư dật của Ngài. Nếu chúng ta là những người đã tin Chúa nhưng đã đi sai chật trong lĩnh vực này, thì chúng ta cũng trở lại với thập tự giá để nhận sự tha thứ, sự chữa lành và sự trông cậy. Nhưng có một điều chúng ta không thể làm, đó là cứ tiếp tục ở trong tình trạng sai chật của mình. Khi chúng ta biết rằng thân thể này là vì Chúa, khi chúng ta biết rằng chúng ta đang hiệp một với Chúa, và những gì chúng ta làm là kéo chính Chúa tham dự vào trong điều chúng ta làm, khi chúng ta biết rằng mọi điều chúng ta làm là đang diễn ra trong nền thờ của Chúa, trước sự hiện diện của Đức Thánh Linh, thì chúng ta phải đáp ứng như thế nào? Cách đáp ứng nhanh chóng và dứt khoát là lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Quý thính giả thân mến, giờ này chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa đụng chạm sâu xa đến lòng chúng con, soi sáng cho chúng con, để nhận ra những nguyên tắc và lẽ thật này, hầu cho chúng con áp dụng vào đời sống, để chúng con có thể sống cho Chúa qua thân thể này, để chúng con sống trong sự nối kết và hiệp một với Chúa trong thân thể này, để chúng con sống trong sự thờ phượng Chúa, là đền thờ của Chúa, ngay trong thân thể này, và để chúng con thật sự kính sợ trước lẽ thật rằng, khi chúng con phạm tội, chúng con đang kéo chính Chúa vào trong tội lỗi của mình, đang làm điều đó trước mặt Chúa, trong đền thờ của Chúa. Chỉ có sự thương xót của Chúa và sự tha thứ của Ngài mới giúp chúng con đứng dậy trở lại, sống trong sự nguyên lành mà Chúa ban cho. Xin Chúa thiên sức và ban ơn để chúng con bước đi trên con đường đức tin, trong sự ăn năn, trong ân điển của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa cứu thế Giê-xu. Amen.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay với chủ đề Sự Thánh Sạch Trong Thân Xác. Tuần tới, chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề này với bài 5 Vấn đề Đồng Tính, phần 1. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Chỉ mong tuân cao danh Ngài, giờ con lại đến trước ngôi thánh Ngài. Vì con luôn muốn bên Ngài tại chính nơi thánh này và quy đầy dưới chân Chúa, lòng yêu mến Chúa. Suốt cuộc đời này lòng con khát khao chỉ muốn Cha vui lòng, nguyện lời tôn vinh con khiến Cha đẹp lòng. Chỉ mong tôn cao danh Ngài, giờ con lại đến trước ngôi thánh Ngài. Vì con luôn muốn bên Ngài tại chính nơi thánh này và quy đầy dưới chân Chúa, lòng yêu mến Chúa. Suốt cuộc đời này lòng con khát khao chỉ muốn Cha vui lòng, vì lời tôn vinh con khiến Cha đẹp lòng.